xin phép anh chị, cho phép em chiết trong số em đứng bộ đó ra mà cho bớt hội đồng lợi. Thứ nhất, nhà cửa anh ta đương ở đó. Thứ hai, 50 mẫu ruộng ở Tiểu Cần. Anh ta có nhà cửa và được góp quê lợi 50 mẫu ruộng thì bề ăn ở được yên, mà vợ con cũng được no ấm. Chứ em lấy luôn hết thì cả nhà chết đói còn gì.
Vợ chồng Hà Tấn Tài đồng khen Hà Tấn Phát tính như vậy là phải, song lại còn e nếu sang bộ lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ thi hành. Hà Tấn Phát suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
em xin anh chị cho em đi xuống Tiểu Cần vài bữa mới được. Bề nào em cũng phải nói minh bạch cho vợ chồng hội đồng lợi biết. Luôn dịp em biểu hội đồng lợi kiếm người chắc chắn, đặng em sang lại bộ nhà và 50 mẫu ruộng lại cho anh ta. Và anh ta có một người con lớn, em tưởng sang bộ cho người con đó được. Tuy em đã được giấy cho phục chức rồi, nhưng mà trong 5-7 bữa nữa em sẽ vô lãnh việc cũng được, không gấp gì.
Hà Tấn Tài đáp rằng:
phải chứ, em phải xuống nói rành rẽ cho anh ta biết. Em lấy xe hơi nhà đó mà đi, em cho anh ta lại những nhà cửa đó với 50 mẫu ruộng là nhiều lắm rồi. Nếu anh ta có nài xin thêm thì đừng có chịu đâu, nghe không? Còn như anh ta nói kỳ cào thì em lấy luôn, đừng cho gì hết.
Khuya bữa sau, Hà Tấn Phát lấy xe hơi của anh mà đi Tiểu Cần. Ngày ở Tiểu Cần bị ngưng chức, chở rương về Sài Gòn, trong lòng hổ thẹn buồn rầu bao nhiêu. Hôm nay đã được phục chức, lại được bổ tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng, được làm chủ ruộng đất nhiều, được ngồi xe hơi nhà, lấy làm vinh diệu, thì trong lòng cũng hớn hở bấy nhiêu. Xe chạy gần tới Tiểu Cần, thầy giáo Phát ngồi ngó mông, thì thấy cũng cảnh vật đó, mà ngày trước coi sao buồn hiu, còn bây giờ coi sao lại vui vẻ. Xe tới Tiểu Cần mới 9 giờ sớm mơi, chạy ngang qua trường học, thầy giáo Phát thấy học trò ra chơi, có ông đốc và mấy thầy đương súng nhau đứng trước cửa trường mà nói chuyện. Thầy bèn ngừng lại, đặng thăm ông đốc với bạn đồng liêu. Ông đốc học tâm với mấy thầy thấy Hà Tấn Phát thì mừng rỡ, bắt tay chào lăng xăng. Ông đốc học nói rằng:
ý chà, anh em tôi mới nhắc thầy tức thì đây. Hổng về nhắc linh quá, mới nói kế thầy xuống tới. À, thấy dịch trình hôm qua nói thầy đã được phục chức, mà lại được bổ vào học chánh quản lý văn phòng, sướng quá hả? Còn vụ chà già có chuyện hội đồng lợi với thầy vì tội sang đoạt, tòa sơ xử như vậy, nghe nói thầy chống án, rồi bây giờ ra làm sao?
Thầy Phát cười mà đáp rằng:
vụ đó xong rồi hả, nên tôi mới được phục chức chứ, không thôi thì tôi ở tù và mất chức còn gì. Tòa phúc án, quỷ án tòa sơ, và nói tôi mua gia tài của hội đồng lợi đó là đủ phép, nên không có tội gì hết.
Ủa, té ra hội đồng lợi cũng được gắn án nữa?
Thưa phải.
Vậy mà anh ta lo sợ quá, phát đau, rồi chết chứ.
Hí, hội đồng lợi chết rồi hay sao?
Chết rồi.
Chết rồi nào?
Chết gần nửa tháng nay.
Vậy mà tôi không hay chứ. Thầy bỏ liều, tòa trên đòi mấy lần thầy không đi hầu lần nào hết.
Thầy Nguyên chen vô nói:
còn trụ đất nhà cửa của hội đồng sang bộ cho thầy đứng đó, bây giờ tòa xử làm sao?
Tòa hộ cũng xử rồi, xử tôi làm chủ vĩnh viễn, không hay được thi hành pháp mãn. Bây giờ tôi hưởng chứ sao?
Trời ơi, thầy có phước lớn quá.
Thì cũng may lắm, tôi tưởng bị ở tù chứ.
Thầy Hậu hỏi:
sao tôi nghe nói hồi đó hội đồng lợi cậy thầy đứng giùm chứ không phải bán? Đứng bộ giùm sao được, nếu làm gian thì tòa quỷ tờ, rồi chà già thi hành hết rồi còn gì. Hội đồng lợi làm tờ đoạn mãi rành rẽ, sao có làm thêm một cái giấy mà giao cho tôi nữa, có cái gì lôi thôi đâu.
Thầy thiệt là giỏi, nếu vậy thì bây giờ thầy giàu lớn lắm.
Thì gia tài của hội đồng lợi về tôi làm chủ hết.
Đúng quá.
Thầy Xanh hỏi:
xe hơi của thầy đi đó là xe của thầy mua hay là của ai?
Không, xe này của anh tôi. Tôi sẽ mua một cái xe mới, chừng 2-3 chỗ ngồi đặng đi chơi. Có một mình mua xe lớn tốn xăng nhớt nhiều, không ít gì.
Thầy cười quá, tôi đây biết chừng nào mới được như vậy á.
Ông đốc học hỏi:
thầy xuống chơi rồi chừng nào về?
Tôi xuống đây thăm mấy ông và thăm thầy hội đồng, có lẽ chiều tôi về.
Ủa, về chi gấp vậy? Không mấy thở xuống, ở chơi mai rồi về.
Bây giờ tôi có ruộng đất dưới đây, tôi sẽ lên xuống thường lắm, vậy để lần sau sẽ chơi lâu. Chuyến này tôi phải về đặng mốt lãnh việc.
Nè, chừng nào xuống nữa không biết. Bây giờ sẵn đây, tôi mời thầy chiều ăn cơm với tôi. Xin thầy đừng từ chối, thầy ở lại ăn cơm, đặng tôi mời đủ anh em mấy thầy hết thảy tụ lại chúc mừng cho thầy tai qua nạn khỏi, lại được phú quý vinh hoa. Thầy nhỏ tuổi mà được như vậy thiệt đáng mừng lắm.
Thầy giáo pháp cứ diện lẽ mắc về gấp mà lãnh việc nên không nhận lời ông đốc mời. Thầy giáo thủ kêu mà hỏi rằng:
À, thầy Nhất à, ruộng thầy đó, thầy tính mướn người coi làm hay là thầy tính cho mướn?
Tôi chưa nhất định, để thông thẳng rồi tôi sẽ tính.
Ruộng đó tốt lắm, như thầy không làm á thì để tôi bảo tá hết cho. Tới ngày tôi đông lúa ruộng đủ, thầy khỏi lo chi hết.
Mùa này người ta cày lỡ rồi, như thầy muốn bao tá thì để mùa sau rồi tôi sẽ tính.
Thầy giáo pháp từ giả ông đốc và mấy thầy rồi lên xe qua thăm vợ hội đồng lợi. Ông đốc nói thêm rằng:
À, tôi quên nói cho thầy hay nữa, con nhỏ tôi là con Thiện Tú, nó thi đậu, nó không chịu dạy học nên tôi gả nó cho ông đốc công đậu ở bên Long Xuyên.
Thầy pháp cười rồi xe rút chạy. Ông đốc ngó theo, chừng xe chạy khuất rồi ông mới nói với mấy thầy giáo rằng:
Thầy Phát bây giờ sướng quá, có ruộng đất mênh mông, đi ra thì có xe hơi nhà, làm việc thì gần mặt trời, vậy thì đáng mừng sang giàu rồi, còn thiếu giống gì nữa đâu. Hồi trước á, thầy sang tên đứng bộ giùm ruộng đất cho người ta, mình tưởng thầy làm bậy nên khinh khi thầy, ai mà dè bây giờ thầy no nê như vậy. Thiệt là giỏi.
Thầy giáo pháp qua nhà hội đồng lợi, vừa ngừng xe ngoài cửa thì thấy trong nhà người ta lăn xăng, trên bàn thờ nhang đèn đốt đỏ. Thầy bước vô, vợ con hội đồng lợi dùng khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Vợ hội đồng lợi òa khóc và kể rằng:
Thầy Nhất ơi, thầy xuống thăm ở nhà tôi mà ông chết rồi, còn đâu mà thăm. Hồi nào anh em tới lui trò chuyện sáng đêm, bây giờ thầy tới thì thấy con cái bàn thờ chứ làm sao gặp mặt được nữa mà nói chuyện.
Thầy phát thấy tình cảnh như vậy, thầy lấy làm cảm động nên ngồi trơ trơ đợi vợ hội đồng lợi khóc kể đã rồi thầy mới nói rằng:
Thầy hội đồng đau tôi không hay mà mất tôi cũng không biết. Hồi nãy tôi ghé trường học, ông đốc ông nói thì tôi chân hửng. Thầy hội đồng đau sao mà mất vậy?
Có đau bệnh gì trọng đâu, chỉ có một cái rầu, ăn ngủ không được, càng ngày càng ốm, rồi lần lần tiêu mòn mà chết. Thầy nghĩ đó mà coi, không rầu, không chết làm sao được. Nợ nần lúc cổ, sự nghiệp tan hoang, lại còn bị án tù nữa. Mà việc của nhà tôi làm, thì ở nhà tôi chịu, lại còn kéo luôn thầy là người vô can. Chỉ thương anh em ra gánh vác giùm, mà thầy cũng phải bị án tù nữa. Ở nhà tôi hãy nhớ tới thầy thì đau đớn biết chừng nào.
Thầy hội đồng mất hôm nào?
Mất hôm bữa mùng bảy, bữa nay đúng hai thất nên mẹ con tôi cúng đây.
Hey, bậy quá. Tôi xuống đây là xuống cho thầy hội đồng lợi hay rằng trong cái vụ tôi với thầy bị án đó, tôi chống án lên tòa trên, nhờ anh của tôi lo lắng suốt tiền mướn trạng sư tốn hao gần một muôn, nên tuy thầy bỏ phú không đi hầu, song tòa trên đã xử tôi với thầy đều được trắng án, khỏi tội gì nữa.
Ờ, được nghe sao? Trời đất ơi, cháu chi tòa xử sắp sớm một chút, ở nhà tôi bớt buồn rầu, có lẽ khỏi chết. Mà thôi, phận thầy được khỏi tội, mẹ con tôi cũng mừng cho thầy. Tôi nói thiệt, thầy bị án, tôi chịu không có được. Bây giờ thầy khỏi án, vậy mà thầy trở vô làm việc được hay không?
Được, tôi được cắn án, nên nhà nước đã cho tôi phục chức thầy giáo lại rồi.
May dữ không? Được vậy mẹ con tôi mới bớt buồn. Chứ việc của vợ chồng tôi mà thầy mang quả thì tôi xốn sang quá.
Phận tôi hơn một năm nay thì cũng buồn đầu hết sức. Nếu không có anh tôi lo lắng mà cứu tôi, hễ tôi bị ở tù thì chắc tôi cũng không sống được. Nay phận tôi đã yên rồi, bây giờ tôi xin nói tới chuyện của thầy hội đồng. Tôi xuống đây là có ý muốn nói minh bạch chuyện của thầy cho thầy hiểu. Chẳng dè thầy đã mất rồi, vậy tôi phải nói với cô. Ngày tòa Trà Vinh kêu án tôi với thầy rồi đó, thì thầy thối chí ngã lòng, tính chịu ở tù, chứ không biết lo làm sao được. Còn sự sản thì thầy cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi. Thầy với cô muốn cho tôi khỏi phiền, nên làm thêm một tờ nữa mà giao hết sự nghiệp cho tôi, đặng tôi chống chọi với chủ nợ. Nếu chống được thì tôi hưởng, còn nếu như tôi chống không được thì tôi ở tù cho mát dạ tôi. Tôi vẫn biết cái tờ đó không ít gì, bởi vì tôi có tờ mua trước đó cũng đủ phép rồi, cần gì phải làm tờ thêm mà giao nữa. Lại chà già nó kiện tứ tung tôi bị án rồi, tự nhiên chà già lấy ruộng đất và nhà cửa hết, tôi ăn sao được mà giao. Tôi về Sài Gòn mong chà cho khỏi án được là may, kể gì tới ruộng đất. Tôi năn nỉ với anh tôi cậy ảnh lo lắng cứu giùm cho tôi khỏi ở tù. Nếu cứu được thì ruộng đất đó ảnh dành với chà già mà hưởng, tôi không biết tới. Anh tôi xuất hơn một muôn đồng bạc, mướn hai ba ông trạng xưa biện lý hết sức nên cứu tôi khỏi tù, mà lại dành ruộng đất với chủ nợ cũng được nữa. Vì vậy đó nên những gia tài ông bà giao cho tôi đó, bây giờ vậy anh tôi hưởng, tôi không được biết tới. Tôi xuống đây cốt nhất là cho thầy hội đồng hay thầy khỏi bị án, sau nữa tỏ vụ gia sản cho hai ông bà biết.
Vợ con hội đồng Lợi nghe nói như vậy thì nín khe. Cách một hồi lâu, vợ hội đồng Lợi mới nói xui xị mà rằng:
gia tài của tôi bề nào họ cũng thi hành phát mãi hết, vợ chồng tôi cùng thế rồi nên giao cho thầy. Thầy muốn giao lại cho ai tự quyền của thầy, tôi có dám nói gì đâu.
Thầy giáo pháp dò được tính ý rồi, thầy bèn nói rằng:
tuy tôi giao trọn hết cho anh tôi rồi, nhưng mà hôm tòa xử anh tôi đặng kiện, tôi nghĩ thầy với cô trọng tuổi, lại con cháu đông, nếu ruộng đất nhà cửa tiêu hết thì chỗ nơi đâu mà ở, làm nghề gì mà ăn. Tôi mới năn nỉ xin anh tôi rộng lòng cho bớt lại một cái nhà với 50 mẫu ruộng tiểu cần, đặng hai ông bà ở và góp quê lợi ruộng ấy mà dưỡng già. Ban đầu anh tôi nói ảnh tốn hao trên một muôn đồng bạc, nếu ảnh cho thì thiệt hại ảnh nhiều. Tôi theo năn nỉ trọn mấy ngày ảnh mới chịu cho như lời tôi xin. Về tôi xuống nói cho cô hay, đặng lựa coi có ai đáng tin cậy thì cho biết tên họ, đặng tôi làm tờ sang bộ lại cho, chứ để tên cô đứng bộ thì chủ nợ kiện họ lấy liền không ít gì.
Con mau ra lại tạ ơn thầy đi con. Thầy làm anh em với nhà tôi không mấy ngày mà thầy thương vợ chồng tôi, thầy lo lắng từ chút thì tôi chẳng biết lấy lời chi mà tạ ơn cho vừa. Ở nhà tôi đã mất rồi mà thầy còn lo cho mẹ con tôi có chỗ ở, có cơm ăn, dầu đến chết mẹ con tôi cũng chẳng quên cái ơn ấy. Chịu sang bộ để chậm ít ngày cho mẹ con tôi tính, chứ gấp quá tính không được. Như thầy có gấp về Sài Gòn á, thì chừng mẹ con tôi kiếm được người rồi, mẹ con tôi sẽ dắt lên trển làm giấy tờ cũng được vậy.
Khách đến dự đám tuồng, ai cũng khen ngợi thầy giáo pháp có phước, có tài, lại biết nhân nghĩa, biết thương yêu người hoạn nạn. Vợ con hội đồng Lợi mời ân cần quá, nên thầy giáo pháp ở ăn cơm trưa và nói chuyện chơi tới xế chiều rồi mới từ mà về. Thầy ngồi xe hơi có một mình ở phía sau, xe chạy ồ ồ, gió phất mát mặt. Thầy nhớ cách người quen biết họ trở mặt, đổi lời, thì thầy tức cười thầm. Rõ ràng lời của anh là Hà Tấn Tài và của bạn là Cao Lương Ký nói chẳng sai. Đời này chẳng còn luân lý nhân nghĩa gì nữa hết. phải gian xảo mới được người ta kính phục, phải có tiền mới được người ta thương yêu. À, thế tình là vậy. Mình không phải là thầy tu thì dạy gì mà bo bo giữ luân lý nhân nghĩa. Kìa, cô Thiện Tú là gái, cô còn biết ở theo thời thay. Mình là trai, há mình không biết ở theo thời hay sao? Hà Tấn Phát nghỉ ở bên Khánh Hội, mỗi ngày đi làm việc xa đường, lại muốn ở một mình đặng thâm thả mà đọc sách, nên xin phép với anh chị rồi mướn một căn phố trệt đường đất đỏ mà ở. Hà Tấn Tài cho tiền sắm đồ, dọn nhà, lại mướn dùng cho một người đi chợ nấu ăn nữa. Thầy giáo Phát ở Sài Gòn, chẳng phải ở Tiểu Cần. Bây giờ thầy mặc đồ sắc sảo, nói chuyện lỗi lạc. Thấy ai sai hay là chơi quấy thì thầy rùng vai mà cười rồi bỏ qua, chớ không tức giận cãi lẫy như hồi trước vậy nữa. Thầy dọn nhà xong rồi mới viết thơ cho vợ hội đồng lợi hay và nhắc bà kiếm người đặng thầy sang bộ mà cho nhà cửa với 50 mẫu ruộng. Cách ít ngày vợ hội đồng lợi lên, lại có dắt con trai lớn là Hai Lộc đi theo. Thầy Phát làm việc trưa về nhà, thấy có vợ con hội đồng lợi thì thầy chào mừng lăng xăng rồi hỏi rằng:
sao, cô có kiếm được người nào hay chưa? Tôi muốn làm cho rành rẽ, chứ tôi nói thì làm chứ. Nếu kiếm không được ai thì tôi đứng bộ giùm luôn cho cũng được vậy. Cô cứ ở luôn cái nhà đó, năm nay chừng gặt lúa thì cô thâu góp cái sở 50 mẫu phía sau nhà đó mà lấy, rồi qua sang năm tôi sẽ giao đứt số đó cho cô, đặng cô trọn quyền, muốn cày cấy hay là muốn cho mướn tùy ý.
Vợ hội đồng lợi ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói rằng:
việc sang bộ chẳng khó gì, tôi có hỏi rồi, họ nói chẳng cần phải kiếm ai làm chi, sang bộ cho thằng con tôi đây cũng được. Nhưng mà mẹ con tôi lên đây có ý muốn nói chuyện đó lại với thầy, xin thầy thương. Thầy là anh em, hồi trước cha bầy trẻ tin cậy thầy nên mới mượn thầy đứng bộ giùm, chứ không phải bán chát gì. Nay thầy tính như vậy thì tội nghiệp mẹ con tôi quá.
Thầy giáo Phát chau mày, ngó ngay vợ hội đồng lợi mà hỏi rằng:
cô nói cái gì vậy? Giấy tờ đã làm rành rẽ, tôi tốn mấy muôn đồng bạc mới khỏi ở tù và mới giữ được cái gia tài đó. Bây giờ cô biểu tôi trả hết lại cho con hay sao?
Hai Lộc bước lại gần mà nói rằng:
bẩm thầy, mẹ con tôi cũng biết thầy tốn bao nhiêu mà chống cự với chủ nợ nên mới giữ gia tài được đó. Mẹ con tôi xin thầy cho mẹ con tôi thối cái số tổn phí đó lại cho thầy, rồi thầy cho hết ruộng đất lại, chứ thầy cho có 50 mẫu, còn thầy lấy 600 mẫu thì ức mẹ con tôi quá.
Ai bày khôn cho chú đó? Sao hồi cha già nói kiện làm cho tôi với ông già chú bị án, chú không ra mà lo cho khỏi ở tù, chú để cho tôi làm. Nay được kiện rồi, chú tới mà đòi hết gia tài lại. Tôi lấy nhân nghĩa mà ở với chú, chú lại không biết ơn, lại trổ mồi điếm mà đối với tôi. Chú làm hơi khôn, thôi tôi không cho gì hết.
Bẩm thầy, tôi có nói gì đâu mà thầy cho tôi là điếm. Hồi trước cha tôi cậy thầy đứng bộ giùm, chứ có bán cho thầy đâu. Bây giờ thầy cho lại có 50 mẫu thì ức cho mẹ con tôi quá. Xin thầy nghĩ lại đó mà coi.
Phải, hồi trước tôi đứng bộ giùm mà chừng bị án rồi, ông già chú còn làm thêm một cái giấy mà giao đứt cho tôi. Giấy ấy mẹ con chú có ký tên lăn tay đủ phép. Bây giờ chú còn nói gì nữa?
Bẩm, hồi đó dại nên mới đứng vô giấy đó chứ.
Dại thì chịu, tôi vì ông già chú mà bị án, chuyện ấy chú không kể, chú muốn đòi hết lại. Dĩ như tôi dở tòa trên xử án tòa sơ, tôi bị ở tù, cha già quỷ tờ mua rồi thi hành sát mãi hết, chú mới làm sao? Tôi nói cho chú biết, tôi vay tiền bạc của anh tôi đặng mua gia tài đó, tôi không có tiền trả, anh tôi lấy hết rồi, bây giờ không có đất đâu mà cho, về kiếm nhà khác mà ở đi,
Chứ ít bữa đây sẽ có trưởng tòa đuổi ra khỏi nhà ra.
Bẩm thầy, nếu thầy làm ức quá như vậy á thì tự nhiên tôi phải kiện.
Chú giỏi, chú muốn kiện tới đâu thì kiện đi. Kiện thì tôi đi hầu. Thôi, vậy đi kiện đi. Tôi không có đứt đâu mà cho, mà tôi cũng không muốn nói chuyện gì nữa hết.
Vợ hội đồng lợi đứng dậy nói rằng:
Bẩm thầy, như vậy thì ức quá, ít nào thầy cũng chia hai ra chứ.
Thầy giáo Phát nạt rằng:
Thôi, người không biết phải quấy, bây giờ một công đức tôi cũng không thèm cho, đừng có nói vậy.
Thầy nói dứt lời liền bỏ đi vô buồn. Vợ con hội đồng lợi thủng thẳng bước ra cửa. Thầy giáo Phát tưởng cho nhà cửa với 50 mẫu ruộng là làm ơn nhiều lắm rồi. Không dè người ta tham quá, muốn đòi lại hết. Đòi không được lại xin chia phân nữa. Bởi vậy thầy giận hết sức. Chiều qua khánh hội mà thuộc chuyện ấy cho anh chị nghe. Hà Tấn Tài nghe rồi cũng nổi giận nên nói rằng:
Em thấy thiên hạ hay chưa? Họ tham lắm, có ít rồi muốn có thêm cho nhiều. Em nghe lời qua, đừng thèm cho gì hết.
Vợ con hội đồng lợi mướn một cái phòng trong khách sạn mà nghỉ. Hai mẹ con bàn tính với nhau, coi bây giờ phải làm sao. Hai Lộc nói cho mẹ biết, mình ham kiện là có ý nói dọa, chớ chà già còn phải bị bác đơn. Mình đã có làm thêm một tờ mẹ con đồng đứng mà giao đức gia tài cho thầy Phát, thì có thế gì mà kiện cho được. Bây giờ mình năn nỉ xin lãnh nhà cửa và 50 mẫu ruộng thì chắc được rồi. Mà trước khi xin lãnh số đó, mình nên dùng đủ cách thử coi. Như đòi hết lại không được, thì ít nào cũng đòi được phân nữa. Hai Lộc có một người bằng hữu làm việc tại Sài Gòn. Anh ta bèn đi kiếm người ấy mà thuật rõ việc nhà và hỏi coi bây giờ phải làm thế nào mà đòi gia tài lại. Người bạn công nhận, nếu vào đơn nơi tòa hộ mà kiện thì chắc phải thất, rồi lại còn bị tổn phí đơn án nữa. Người khuyên Hai Lộc nên cậy sức một tờ báo Kiểu Pháp mà công kích thầy Hà Tấn Phát cho kịch liệt. Thầy Phát còn ở trong dòng quan lại, nếu bị nhật báo công kích thì tự nhiên thầy lo sợ. Chừng ấy mình tới thương nghị thì có lẽ thầy sẽ trả lại nhiều hơn cho em. Hai Lộc khen kế hay và cậy người bạn điều đình dùm. Vài ngày sau, tờ báo Nam Kỳ khởi đăng nói thầy giáo Hà Tấn Phát lãnh trách nhiệm giáo dục, nhưng mà sở hành của thầy trái với luân lý, trái với nhân đạo. Nhà nước bổ thầy đi dạy học tại Tiểu Cần, thầy làm bộ nhỏ nhoi, làm bộ thiệt thà, đặng mua lòng công chúng. Ông hội đồng Bành Đại Lợi là một vị điền chủ lớn, lại có lòng hào hiệp, vì trong nhà có việc nên cậy thầy đứng bộ ruộng đất dùm. Thầy thừa cơ đoạt hết sự nghiệp của người ta, làm cho hội đồng lợi rầu rĩ phát đau mà chết. Rồi bây giờ vợ con nghèo nàn hết sức. Báo Nam Kỳ công kích luôn cho đến 3 bài. Bài thứ 3 nói vắn tắt như vậy: trong mấy số báo trước, chúng tôi vì luân lý, vì nhân đạo mà lôi thầy giáo Hà Tấn Phát ra giữa tòa án dư luận. Chúng tôi mới hay tin vợ con hội đồng lợi quyết không chịu nhịn, đương sắp đặt tố cáo người bất lương ấy với quan trên và cầu xin quan trên trừng trị đặng răn kẻ khác. Vậy chúng tôi tạm ngừng vụ này để đợi coi sự tố cáo của vợ con hội đồng lợi kết quả thế nào, rồi chúng tôi sẽ cho chư quý vị độc giả hay tiếp. Thầy Hà Tấn Phát thấy báo Nam Kỳ công kích thì thầy hiểu ý vợ con hội đồng lợi dùng trước hăm dọa. Thầy để ý chờ coi, nếu có ai lạ tới nhà mà nói dùng vụ gia tài thì thầy sẽ thưa cho cò bóp bắt giữ tòa, làm một lần cho thiên hạ biết cái nghề nhục mạ hăm dọa người cũng có chỗ nguy hiểm. Thầy đợi mấy bữa mà không thấy ai tới nhà. Một buổi chiều, Lúc tan hầu, thầy Hạ Tấn Phát ra về. Vừa ra cửa gặp thầy Lý Kỳ Phùng, là thầy giáo dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long, vốn là thầy của thầy giáo Phát hồi trước. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ, thầy giáo Phát ân cần mời thầy Phùng về nhà. Thầy Phát hỏi thầy Phùng lên Sài Gòn chơi hay là có việc chi. Thầy Phùng dụ dự một hồi rồi tỏ thiệt rằng:
chẳng giấu chị em, thầy xin phép mà lên Sài Gòn đây cũng có việc riêng một chút. Số là thầy dạy học năm nay đã hơn 23 năm rồi, công phu dày lắm. Bởi vậy, ông đốc học chạy giấy xin mời ra cho thầy đã 3 kỳ rồi, mà không biết tại sao thầy chưa được. Thầy mới hay em được quan trên bổ vào làm việc tại học chánh quản lý văn phòng, nên thầy lật đật lên đây cậy em coi chừng giùm. Nếu em có thể giúp lời được á, thì xin em vui lòng giùm cho thầy. Vậy ấy thầy mang ơn lắm. Thầy cũng biết đời này tiền bạc là quý, chứ đồ đó không ích lợi gì. Nhưng mà mình làm việc lâu năm phải có đỏ đen với người ta, chứ trụi lũi coi cũng kỳ. Vậy em hãy ráng giúp thầy.
Thầy Phát nghe nói thì tức cười thầm, nhưng vì bởi trọng đạo thầy trò nên thầy không dám bình luận mà lại còn phải hứa lời. Lý Kỳ Phùng muốn tự giả ra khách sạn mà nghỉ, đặng khuya lên xe hơi mà về Vĩnh Long. Thầy Phát không cho, ân cần cầm ở lại nhà thầy mà nghỉ, rồi khuya ra xe về cũng được. Ăn cơm rồi, Lý Kỳ Phùng hỏi thầy Phát rằng:
nè em làm sao mà hơn một tuần nay nhiệt tình nói em lung quá vậy? Chuyện thì có như vậy hay không?
Thưa thầy, chuyện thì có, nhưng mà không phải như Nhật Trình Nam Kỳ nói đó đâu.
Em phải làm sao chứ để cho Nam Kỳ nói hoài, sợ e quan trên không vui, mà công chúng họ cũng dị nghị.
Đối với quan trên thì em đã có làm đơn cắt nghĩa rành rẽ rồi, còn đối với nhà báo Nam Kỳ thì hôm nay em có ý chờ. Nếu họ sai ai lại nói lôi thôi về vụ đó thì em sẽ kêu lính bắt. Xin thầy chẳng nên lo cho em, mỗi việc gì em đều xét kỹ lưỡng rồi hết. Báo Nam Kỳ nói gian cho em, thầy chẳng cần phải để ý đến làm chi. Tờ báo đó nói xấu cho em thì sẽ có 2-3 tờ báo khác biết rõ công việc nên sẽ đến gánh lại.
Hai thầy trò đương nói chuyện tới đó thì có một người phát tơ đi phát thơ đem 2 số nhật trình mà đưa cho thầy Phát. Thầy Phát dở luôn 2 tờ nhật trình ra lật coi sơ qua rồi nói rằng:
đây, báo Tấn Bộ và báo Sự Thực bữa nay nói tới vụ của em rồi đây, đem đọc cho thầy nghe.
Thầy Phát trải tờ báo Tấn Bộ trên bàn mà đọc như vậy.
Tựa bài báo là: chẳng nên làm nhục nghề viết báo. Theo xã hội hiện thời, báo giới là một cái cơ quan mạnh mẽ để dìu dắt dư luận, để chỉ trích lộng quyền, để biện bác ngay gian, để binh vực công lý. Nói tóm một lời, báo giới có một phần trách nhiệm về cuộc thực dân trị nước. Vì tôn chỉ của báo giới cao thượng như vậy đó, nên người viết báo cần phải cẩn thận, bài ứng hành cần phải đúng đắn mới được. Chứ nghị luận hay là phê bình mà không đúng công lý thì chẳng những làm sai cái tôn chỉ của báo giới mà thôi, mà lại còn làm nhục cái nghề viết báo nữa. Chúng tôi lấy làm buồn vì có một ông bạn đồng nghiệp chữ Pháp vì lợi hay vì hờn riêng chi đó, rồi không kể tôn chỉ của báo giới, không trọng chức nghiệp của người chấp bút, nói trót một tuần nay sướng lên công kích một vị giáo sư rất đúng đắn là thầy Hà Tấn Phát, công kích một cách rất kịch liệt mà rất vô lý. Từ bữa ông bạn đồng nghiệp khởi trận bút thì chúng tôi đã thấy rõ ông bạn vì cớ nào mà sanh sự, chứ chẳng phải vì ai oan ức hay là vì ai bị hiếp. Tuy vậy mà chúng tôi không muốn phản đối liền. Ý chúng tôi muốn, một là để coi cử chỉ của ông bạn ra thể nào, hai là cho người phóng sự xuống tiểu cần điều tra. Nay cuộc điều tra của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Chúng tôi cầm đủ trong tay những bằng chứng chắc cho ông giáo sư Hà Tấn Phát là một người trọng nhân nghĩa, chứ không phải là người giật của, mà lại chỉ rõ tờ báo Nam Kỳ binh kẻ dông ưng mà vu cáo người ngay thẳng. Chúng tôi xin độc giả đợi số báo sau. Chúng tôi sẽ đăng các bằng cớ ấy, rồi gỡ mặt nạ kẻ dông ưng bội nghĩa cho công chúng thấy chỗ ngay gian.
Thầy Phát đọc dứt rồi, thầy xếp tờ nhật trình, vừa cười vừa nói với Lý Kỳ Phùng rằng:
thầy thấy hay chưa, em có làm bậy đâu, đem đọc luôn bài kia nữa coi họ nói giống gì.
Thầy bèn mở tờ báo sự thật ra mà đọc như vậy.
Tựa là chẳng nên cáo gian. Đầu một tuần nay, báo Nam Kỳ khai trận bút mà công kích giáo sư Hà Tấn Phát là một đấng thanh niên gồm đủ văn học với đạo đức. Những người quen biết với ông giáo sư Phát, ai hay tin cũng đều bất bình, nên đến tại bổn báo mà than phiền và xin bổn báo điều tra coi thiệt ông giáo sư Phát có tàn nhẫn đến nỗi gạt người mà đoạt hết sự nghiệp hay không. Chúng tôi vì công lý, nhất là vì tôn chỉ của bổn báo, nên điều tra rất kỹ lưỡng. Chúng tôi thấy rõ báo Nam Kỳ cáo gian,